Cái chữ Alleluia nó rất là ý nghĩa. Nó gồm có cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Nó gồm có Chúa đã quá yêu thương chúng con, yêu thương con, hy sinh chịu chết để đền thay tội lỗi và ban ơn tha thứ, ban ơn cứu độ cho con. Đó, chính vì thế mà nếu mà ai hát Alleluia nhiều á, là một cái tâm tình của một con người biết tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, những ai chưa đi thánh lễ tối hôm qua, tức là lễ vọng phục sinh, thì tôi xin hát lại cái câu mà bị exalted, tức là công bố tin mừng phục sinh, bởi vì nó quá hay và quá đẹp, thưa quý vị. Mừng vui lên, hỡi các thần thánh trên trời, Chúa đã sống lại rồi. Alleluia, alleluia. Rồi cái phía giữa của cái bài ca tụng trước phục sinh có cái đoạn này này. Nay là đêm, đêm hồng phúc Chúa ban ơn cho chúng ta. Ôi tội hồng phúc, vì ngươi mà Chúa đã ban cho chúng ta đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thưa quý bạn chị em, cái đại lễ phục sinh thật là một tin mừng lớn lao nhất trên vũ trụ này. Lớn lao đến độ mà giáo hội mượn lời của Thánh Augustino gọi cái tội đáng chết của chúng ta là cái tội hồng phúc. Tội của chúng ta là tội đáng chết, thưa quý vị và anh chị em. Tội của Adam Eva đúng ra là tội đáng chết. Tội nào cũng là xấu hết. Nhưng mà vì khi mà cảm thấy Thiên Chúa đã quá yêu thương chúng ta, đã đến sinh ra làm người, rồi đã trải qua tử nạn, hy sinh chịu chết trong đau khổ, rồi lại Ngài trở nên hồng ân phục sinh cho chúng ta, thì cái câu đó, cái tư tưởng đó đã khiến Thánh Augustino sau khi trở về với Chúa, Ngài đã gọi cái tội là cái hồng phúc. Lạ quá thưa quý vị, tội hồng phúc. Khi mà chúng ta nói cho ai cái chữ tội hồng phúc, chúng ta phải giải nghĩa nhé, kéo mà những người không có đạo người ta hiểu lầm. Người ta nói rằng mình gọi tội là điều tốt. Không có. Tội là điều xấu. Tội là không nghe theo lời Chúa. Tội là làm ngược theo ý của Thiên Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta có lỡ chót có tội, thì hãy đứng dậy giống như Phêrô, đứng dậy giống như vua David. Hãy trỗi dậy giống như Maria Magdalena. Hãy trỗi dậy giống như Augustino. Để rồi qua cái tội đó, mình ăn năn, mình đứng dậy, mình nói và làm tốt hơn trước đây, giống theo Chúa, để rồi mình được ơn cứu độ. Thì lúc đó chúng ta có thể nói rằng: ôi tội hồng phúc. Thưa quý bà anh chị em, trong thánh lễ phục sinh hôm nay, chúng ta phải mừng vui. Cái theme của ngày hôm nay và cả 50 ngày sắp tới là cái theme, là cái đề tài của sự vui mừng. Và chúng ta thấy cái sự vui mừng đó đã được thể hiện nơi các tông đồ ngay từ cái biến cố Phúc âm Gioan nói về ngôi mộ trống. Các tông đồ trong cái biến cố Chúa Giêsu phục sinh để lại ngôi mộ trống đó, thưa kinh bà anh chị em, đã làm cho các tông đồ vui mừng, cũng như là xôn xao, cũng như là phấn khởi, cũng như là các ngài cũng không biết diễn tả qua cái việc Chúa sống lại phục sinh bằng cách nào. Trong phúc âm hôm nay, ai biết các tông đồ, các tông đồ thế nào, họ trở thành con người thế nào, họ đi hay họ chạy, thưa quý vị? Họ chạy. Hầu như tất cả những môn đồ của Chúa, nam cũng như nữ, những người mà đối diện với mộ trống, đối diện với mầu nhiệm phục sinh á, không ai đi bộ nữa, thưa quý vị. Không ai đi bộ nữa, bởi vì đi bộ chậm quá. Đối diện với tin mừng Chúa phục sinh, con người ta giống như là mình phải trở nên một con người khác rồi. Phêrô với Gioan hôm nay chạy, thưa quý bạn chị em, chạy tới mộ sau khi nghe tin rằng ngôi mộ trống Chúa sống lại. Rồi khi tới nơi thì và Gioan, Phêrô bước vào, sau đó hai ông chạy đi loan báo cho các anh em. Và chúng ta biết tin mừng tối hôm qua, các bà, các chị phụ nữ cũng thế, họ đến mộ và họ thấy ngôi mộ trống, họ chạy về loan báo cho các tông đồ. Và rồi trong tuần chúng ta tiếp tục nghe có hai môn đồ đi trên đàng Emmaus về quê, bởi vì hai ông đã thất vọng theo Chúa bao nhiêu năm, bây giờ Chúa bị chôn chết rồi. Các ông đi về đường Emmaus là con đường thất bại, con đường buồn sầu. Thế là Chúa hiện ra với hai ông. Và sau khi hai ông nhận ra Chúa trong lúc bẻ bánh, thì hai ông cũng không đi bộ nữa, chạy về loan báo cho các tông đồ. Chúng ta thấy những người đối diện với Chúa là những con người bắt đầu đổi đời, hình ảnh đổi đời, hình ảnh đổi đời. Một cách rõ ràng nhất nơi họ là họ không có đi bộ nữa, mà họ hầu như lúc nào cũng chạy hết. Mà chúng ta thấy trong sách Tông Đồ Công Vụ, thưa quý vị và anh chị em, trong sách Tông Đồ Công Vụ, các tông đồ không những chạy theo cái nghĩa đen, mà cuộc sống của họ giờ đây là hoàn toàn thuộc về Chúa. Phêrô trước đây thì nhút nhát, chối Chúa, trốn Chúa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe bài đọc 1 được trích từ sách Tông Đồ Công Vụ, tường trình về một ông Phêrô hoàn toàn khác hẳn, thưa quý vị anh chị em. Phêrô giờ đây thành ra một người lúc nào cũng rao giảng lời Chúa và lúc nào cũng nói về Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và phục sinh. Và nay mai chúng ta sẽ nghe thấy ông Phêrô rửa tội cho mấy chục người, thưa quý vị, mấy người? Ba gì? 3.000 người. Nay mai những ai đi lễ sẽ nghe thấy Phêrô rửa tội cho 3.000 người. Hồi nãy tôi đi tạt nước cho chừng 1.500 người ở đây, tôi thấy cũng mệt rồi, mà nhiều người đâu có thấm được nước không. Ông Phêrô rửa tội cho 3.000 người. Chúng ta thấy không, cuộc đời của Phêrô và các môn đệ sau khi Chúa sống lại đó, họ không nghĩ đến mình nữa, không nghĩ đến cái tôi của mình nữa, không nghĩ đến tiền bạc, cơm ăn, áo mặc cho mình và gia đình mình nữa, mà các ông dồn hết vào nỗ lực để rao giảng lời Chúa, để làm cho mọi người biết rằng có một đấng yêu thương chúng ta, hy sinh chịu chết và đã sống lại, ban ơn cứu độ cho chúng ta. Thưa quý bà anh chị em, trong bài đọc 2 ngày hôm nay của Thánh Phaolô, Thánh nói gì? Nếu chúng ta đã tin vào Đức Kitô sống lại từ cõi chết, thì chúng ta hãy hướng về trời cao. Quê hương đích thực của chúng ta là trên trời. Nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Mà các tông đồ tin khởi đã sống đúng tinh thần đó, thưa quý bà anh chị em. Thực sự như thế, họ sống dưới trần thế, nhưng mà tâm hồn của họ luôn luôn hướng thượng, hướng về trời cao, quê hương đích thực của họ. Chính vì thế mà trong những ngày này chúng ta sẽ nghe về sách Tông Đồ Công Vụ tường trình về cái việc mà các tông đồ rao giảng hăng hái, rất nhiều người theo nghe và theo các ngài. Họ nghe, họ theo các ngài, họ dồn tiền bạc, áo quần và vật chất dưới chân các tông đồ, và họ tạo thành một giáo hội sơ khởi. Và từ giáo hội đó mà tất cả những Kitô hữu tiên khởi đã được phân tán khắp mọi nơi. Và sau gần 2.000 năm, những tin mừng của Chúa Phục Sinh đến đất Việt Nam chúng ta, và chúng ta là những người quá sức là phúc đức may mắn được nghe được tin mừng của Chúa, và chúng ta có mặt hôm đây, ngay hôm nay nơi đây để cùng nhau mừng Chúa Phục Sinh. Đó là một ơn huệ rất lớn lao cho tuyên bà anh chị em. Ước chi trong thánh lễ Phục Sinh hôm nay, mỗi người chúng ta tin tưởng mạnh mẽ hơn vào Thiên Chúa. Chắc chắn trong biến cố Chúa Phục Sinh, đối với chúng ta thì chúng ta không có hỏi, chúng ta không có thắc mắc nhiều, chúng ta tin Chúa sống lại rồi. Nhưng mà có thể có các bạn trẻ vì ảnh hưởng bởi văn hóa bên đây, nói cái gì là phải có chứng minh, nói cái gì là phải có proof. Có thể có mấy bạn hỏi Chúa Phục Sinh sao biết được. Thì thường thường chúng ta nói ở Kinh Thánh nói như thế, tin mừng nói như thế. Thì các bạn trẻ có thể là nói, ơ thì tin mừng thì viết ra thì làm sao biết là đúng như vậy. Thưa quý vị, với khả năng Chúa cho, chúng ta có thể hiểu được trước hết đức tin là ơn Chúa ban. Nhưng mà chúng ta hãy dùng hết khả năng của mình để hiểu những điều mình tin. Thứ nhất, lý do Chúa Giêsu Phục Sinh mà chúng ta có thể kiểm chứng được trước hết là Ngài đã loan báo về sự chết và sự phục sinh của Ngài 3 lần trong phúc âm nhất lãm. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai Chúa Giêsu sống lại, đó là Ngài trong thời gian còn sống, Ngài đã từng làm cho 3 người sống lại. Đó là ông Lazaro, đó là con gái, con trai của bà Quá Thành Na-im và con của ông trưởng hội đường Giai-rô. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu là người đã cho những kẻ chết sống lại, và Ngài đã loan báo về sự chết và sự phục sinh của Ngài. Đó là hai điểm. Nhưng mà điểm thứ ba là điểm mạnh nhất, mà điểm mà đã từng khiến cho tôi, đã khiến cho chúng ta chỉ tin và xác tín rằng quả thật Chúa đã sống lại. Đó là sự thay đổi chọn hảo nơi các tông đồ và nơi những tín hữu tiên khởi tin Chúa. Đó, chúng ta thấy ông Phê-rô từng chối Chúa, từng nhút nhát. Giờ đây, sau khi Chúa phục sinh, ông đã can đảm. Ông không còn sợ hãi nữa. Ông không còn chối Chúa nữa. Phê-rô trước đây thì chối Chúa. Bây giờ ông hoàn toàn ngược lại. Đi đến đâu là làm chứng cho Chúa. Và nay mai chúng ta sẽ nghe thấy Phê-rô và Phao-lô bị bắt, bị đánh đòn, bị nhốt tù. Và cuối cùng bị giết chết vì Chúa phục sinh. Đó, thưa quý vị. Và không phải chỉ có Phê-rô và Phao-lô. Tất cả các tông đồ đều bị chết tử đạo vì Chúa Giê-xu phục sinh hết. Tất cả các tông đồ đều bị giết tử đạo vì Chúa Kitô phục sinh, niềm tin vào Ngài. Và sau các tông đồ, đó là hàng mấy trăm ngàn tín hữu sơ khởi đã bị bách hại đạo vì niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, nhất là dưới thời hoàng đế Nero và những hoàng đế của Roma sau đó. Và chúng ta thấy, nói đến đây có một số các bạn sẽ nghĩ thế này: đúng rồi, thiếu gì người, có những người trên thế giới này họ cũng thay đổi vậy. Họ cũng tin vào Chúa hay thần của họ, hay là bói toán hay là cái gì đó, họ thay đổi cuộc đời. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, thay đổi ở đây chúng ta nói về cái sự thay đổi tốt lành, thay đổi nên thánh, tức là thay đổi từ nhút nhát nên can đảm. Đó mới là cái sự đáng nói. Thay đổi từ cái sự ích kỷ nên cái tâm hồn cao thượng, rất là rộng rãi, giống như các tông đồ. Thay đổi ở đây đó là thay đổi từ một cái sự thụ động hay ngồi một chỗ không làm gì, mà giờ đây trở thành một động lực đứng dậy để đi rao giảng, để loan báo về Chúa Kitô phục sinh. Và nhất là trước đây thì sợ chết, sợ khổ, bây giờ không sợ khổ nữa, không sợ chết nữa, nguyện là cứ bước ra, cứ có cơ hội để nói về Chúa Kitô phục sinh là các tông đồ, các tín hữu tiên khởi thực hành điều đó. Đó là cái sự thay đổi mà phải có ơn Chúa, ơn Thánh Thần mới có giúp cho họ làm được. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta không nói về cái sự thay đổi xấu, về những cái sự mà giống như là khủng bố cho nổ bom, chúng ta không nói về điều đó. Cái đó là những cái đó là đó không phải là Chúa, đó là phản lại Thiên Chúa. Ơn Thánh Thần là giúp người ta thay đổi, để đứng dậy, để ăn năn thống hối, để nói tốt làm tốt, để thay vì phạm tội thì không những không phạm tội, hoặc là phạm tội ít hơn, mà những con người được Chúa Thánh Thần ở cùng thì họ trở nên nói tốt, nghĩ tốt và làm tốt, noi theo gương Chúa Giê-xu Ki-tô. Thưa quý bạn chị em, ước chi hôm nay chúng ta, hầu như trong cuộc đời chúng ta đây, ai cũng có những khó khăn, ai cũng có một điều gì đó cần phải thay đổi. Riêng những ai đau khổ nhiều, những ai đau khổ vì bệnh tật này, thiết nghĩ rất nhiều người trong chúng ta, các cụ ông, cụ bà hay nhiều người trẻ cũng đau bệnh. Xin chúng ta hãy có được một chút niềm vui nơi Chúa Kitô phục sinh. Bởi vì đối với Thiên Chúa, cuộc đời này ngắn ngủi thôi, rất ngắn ngủi thôi các bạn chị em. Cuộc sống phục sinh với Chúa Giê-xu sau cõi đời này mới là đáng nói. Xin chúng ta bám lấy Chúa Kitô phục sinh để hiểu rằng cuộc đời này rất ngắn ngủi. Giả như chúng ta có đau khổ vì bệnh tật thì cái sự đau khổ đó cũng không phải là một sự mất mát thiệt thòi quá lớn như nhiều người trên thế gian thường nghĩ. Hoặc là ai trong chúng ta đây có những người thân bị mất, bị chết còn trẻ, thì trước mặt Chúa điều đó không có phải là sự thiệt thòi quá đáng, thưa quý bà anh chị em. Bởi vì trước mặt Chúa, nếu người thân của chúng ta đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa thì họ vẫn được tham dự vào cuộc sống phục sinh của Chúa Giê-xu, mà cuộc sống đó là cuộc sống tròn hảo và vĩnh cửu, thưa quý bà anh chị em. Còn riêng chúng ta đây, chúng ta hôm nay hãy tin tưởng nơi Chúa. Hãy có một cử chỉ gì, một lời nói, một hành động gì để minh chứng chúng ta tin vào Chúa phục sinh hôm nay đi, thưa quý vị. Xin chúng ta hãy trở nên tốt hơn. Xin chúng ta hãy trở nên một người cao thượng hơn. Xin chúng ta hãy trở nên một người dám nói và dám làm, noi theo gương Chúa nhiều hơn trong mấy ngày phục sinh này, thưa quý bà anh chị em. Bởi vì cái tin phục sinh là cái tin vĩ đại lắm, thưa quý vị. Ai trong chúng ta cũng muốn sống lâu, không ai trong chúng ta muốn chết. Đúng thế, Chúa Phục Sinh đã đáp trả lại cái câu hỏi, cái sự thắc mắc đó. Tức là Chúa muốn cho chúng ta sống mãi, mà cái sự sống mãi nơi Chúa chúng ta đạt được, nơi thánh lễ chúng ta tham dự đó, thưa quý bà anh chị em. Mỗi Chủ nhật chúng ta đến tham dự thánh lễ là để chúng ta học sống với Thiên Chúa trong cuộc sống vĩnh cửu đó, thưa quý bà anh chị em. Mỗi Chủ nhật tôi xin lặp lại, chúng ta đến với cử hành thánh lễ chính là lễ Phục Sinh đó. Thánh lễ Phục Sinh không phải chỉ có trong tối hôm qua và ngày hôm nay. Tất cả những thánh lễ Chúa Nhật chúng ta cử hành đều là lễ Phục Sinh. Mà trong thánh lễ Phục Sinh đó, chúng ta học để kết hợp cùng Chúa Phục Sinh. Khi chúng ta nghe lời Chúa, khi chúng ta tập suy nghĩ, nói năng và hành động giống Chúa Giêsu, và đặc biệt là chúng ta nên rước mình máu Thánh Ngài để chúng ta trở nên giống Ngài, để chúng ta được phục sinh sau cõi đời này đó, thưa quý bà anh chị em. Vì thế cho nên một lần nữa xin hãy tạ ơn Chúa, xin hãy hát câu Alleluia, vì chúng ta được sống vĩnh cửu với Chúa, không cần lo uống thuốc trường sinh nào hết, thưa quý vị. Hãy lo đến nhà thờ, đến thánh lễ, hãy lo nghe lời Chúa, ăn năn thống hối và cố gắng sống theo lời Chúa dạy và rước mình máu Thánh Chúa, thì chúng ta được trường sinh bất tử đấy. Xin chúng ta hãy xác tín cái chân lý này để mà chúng ta bớt khổ trong cuộc đời và luôn luôn biết rằng có một cái sự sống vĩnh cửu nơi Chúa Giêsu đã và đang ban tặng cho chúng ta.